Thân phận con người, kiếp sống bụi cho. Quý bạn thính giả thân mến, Maria Iride Galati sinh tại Milano, Bắc Italia năm 1921 và qua đời năm 1975 trước sự thương tiếc của các nữ tu cùng dòng và nhất là của các cộng sự viên Nguyệt San Tia Sáng mà chị là sáng lập viên. Ngày còn bé, Maria là một đứa trẻ bướng bỉnh và hay nổi loạn, một thứ bà chẳng tinh mà cha mẹ và họ hàng đều chịu thua, không cải hóa nổi. Trong những năm học trung học, nàng lại càng cứng cổ hơn nữa. Một hôm nọ, giáo sư tôn giáo là một linh mục trẻ nói với nàng sau giờ học: "Xin lỗi cô, cho phép tôi nói với cô điều này. Cô đang đi đến chỗ mất linh hồn đấy." Câu nói của vị linh mục trẻ như một lằn roi quất vào mặt nàng. Sau giây phút ngỡ ngàng, Maria chân chúa trả lời là cô nhận thấy chẳng có gì để mất mát cả. Và nếu vị linh mục muốn nói là cô sẽ xuống hỏa ngục, thì đã từ lâu cô không còn tin vào những chuyện cổ tích hoang đường mà các linh mục vẫn kể nữa. Tuy nhiên, khi về tới nhà, Maria bật khóc nức nở. Và nàng viết trên tất cả mọi cuốn sách học hôm đó câu này: "Đang trên đường mất linh hồn." Và cuộc khủng hoảng tinh thần đích thực trong đời nàng bắt đầu từ chiều ngày hôm đó. Thiên Chúa mà nàng vẫn tìm xóa bỏ khỏi cuộc sống, nằng nặc đòi bước vào cuộc đời của nàng. Trong đớn đau giằng co chiến đấu, Maria bắt đầu kiếm tìm Chúa Kitô. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng nàng tìm lại được sự an bình trong tâm hồn và nhận ra ơn gọi của mình. Maria đã thưa vâng với Chúa, nàng vào dòng và trở thành giám đốc Nguyệt San Tia Sáng. Qua đó nàng đã khiến cho biết bao nhiêu bạn gái khác trở thành nữ tu thờ sai của Chúa. Mùa chay mà giáo hội bắt đầu với ngày lễ cho là thời gian Thiên Chúa khuyến khích chúng ta hoán cải cuộc sống và thưa vâng với Ngài. Vào đầu thế kỷ thứ tư trước công nguyên, nhân dịp quốc gia bị nạn cào cào châu chấu tràn vào tàn phá hoa màu, ruộng đồng và mùa màng, ngôn sứ Gioan kêu mời mọi người hoán cải tâm lòng, cách mạng cuộc sống, bỏ đường tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Chương 2 câu 12 đến câu 18 sách Gioan là lời giảng thống hối của ngôn sứ. Tội lỗi được coi như là thái độ con người xa rời Thiên Chúa, nên giờ đây nỗ lực hoán cải có nghĩa là trở về với Ngài. Động từ súp trong tiếng Do Thái diễn tả hành động đổi hướng, quay trở về với Thiên Chúa. Nó là một hành động mà tín hữu phải làm với tất cả tâm hồn mình. Việc trở về với Chúa là một hành động dấn thân quyết liệt, đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để bắt đầu một giai đoạn mới trong đời mình, bước đi dưới ánh sáng của Chúa và giáo huấn của Ngài. Nhưng quyết định dấn thân thay đổi cuộc sống trên đây không chỉ là một lời dốc lòng suông mà thôi, nhưng cần phải diễn tả qua các hình thức cụ thể. Đó là ăn chay, khóc lóc, thống hối lỗi lầm của mình, cào xé tâm lòng của mình, chứ không cần phải cào cấu mặt mũi và xé áo mặc bên ngoài thân xác. Và bởi vì mỗi một tư tưởng, lời nói và hành động tội lỗi xấu xa của con người không chỉ làm băng hoại cuộc sống cá nhân mà còn gây âm hưởng tiêu cực trên tập thể, trên cộng đoàn gia đình và quốc gia nữa, nên ngôn sứ Gioan thôi thúc toàn dân, già trẻ lớn bé, không phân biệt tuổi tác và giai tầng xã hội, đều phải cùng nhau tham dự lễ nghi sám hối tập thể. Ngôn sứ Gioan nêu lên ba lý do đáng để cho mọi người cố gắng canh cải tâm lòng và lối sống của mình. Thứ nhất là bởi vì Thiên Chúa là đấng đầy lòng nhân từ thương xót. Ngài không muốn cho con người phải chết, mà muốn cho con người cải tà quy chính để được sống. Cho đến khi nào con người còn biết hoán cải và thay đổi lối sống, thì vẫn còn cứu vãn được tình thế. Thứ hai, các tai họa do tội lỗi của con người gây ra vẫn chưa tàn phá tất cả, nên còn sửa chữa được. Trong tâm lòng của con người, dù có gian tham ác độc tới đâu đi nữa, vẫn còn có một chút tốt lành, nên cần phải phát triển nhân tố tích cực ấy và kiên trì vun trồng nó. Và thứ ba, vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là vinh quang của Ngài, nên vì vinh quang ấy, Thiên Chúa sẽ ra tay trợ giúp con người đứng lên, làm lại cuộc đời, hàn gắn gia đình và xã hội. Đó là ba lý do trao ban hy vọng và tin tưởng, giúp chuyển bại thành thắng. Đó cũng là những lý do khiến Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài không nản lòng rao giảng tin mừng của Chúa và khuyến khích tín hữu hòa giải với Chúa và hòa giải với nhau. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, chương 5, câu 50 đến chương 6, câu 2, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu đừng để cho ơn Thánh Chúa ban qua cái chết của Chúa Kitô trở thành vô ích, không sinh hoa trái cứu độ trong cuộc sống của họ. Bởi vì đối với Thiên Chúa, mọi giây phút, mọi thời điểm trong cuộc đời đều là lúc thuận tiện để con người hoán cải trở về với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa nhân lành không trông mong gì hơn là thấy mọi người từ bỏ nếp sống tội lỗi để chạy đến với Ngài, như đứa con hoang đàng trở về nhà cha. Điều quan trọng như thế là ý chí dấn thân của con người, cương quyết đứng dậy, thoát ra khỏi tình trạng sống xa lầy của mình để trở về với Chúa. Trong trình thuật phúc âm Thánh Matthew, chương 6, các câu 1 đến 6 và 16 đến 18, Chúa Giêsu cũng khuyến khích các môn đệ sống cụ thể nỗ lực hoán cải này qua các thói quen tốt lành là ăn chay, làm phúc và cầu nguyện, nhưng theo tinh thần của tin mừng. Thật ra ăn chay, chia sẻ và cầu nguyện là ba thái độ nền tảng trong cuộc sống của người tín hữu. Con người không phải là một ốc đảo mà là thành phần của một xã hội, có các liên hệ với thế giới này, thế giới vật chất, thiên nhiên và thế giới kỹ thuật. Cái nguy hiểm thường xuyên của con người là trở thành nô lệ của thế giới ấy. Con người dễ bị cám dỗ bám víu vào vật chất tiện nghi, dễ dãi và để cho tính ích kỷ, lòng tham lam xô đẩy mình vào nếp sống hưởng thụ của cải, tích trữ tiền bạc, vơ vét cho chính mình và tưởng rằng hạnh phúc đời người là ở đó. Ăn chay hãm mình là cách thế giúp con người duy trì được sự tự do tinh thần của mình trước của cải vật chất, trước các khuynh hướng ích kỷ nằm sâu trong tâm lòng mình. Là sinh vật xã hội, con người sống với những người khác. Nhưng tính ích kỷ và lòng tham dễ biến các liên lạc của con người với tha nhân trở thành thứ liên lạc vụ lợi hay đối kháng, đến độ tiêu diệt nhau hay lợi dụng nhau, dùng nhau như dụng cụ tiến thân, làm giàu hay thống trị khai thác bóc lột nhau. Làm phúc hay đúng hơn, chia sẻ miếng cơm manh áo của cải vật chất cũng như tinh thần mình có với tha nhân là cách thế thể hiện tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu. Chia sẻ với tất cả lòng kính trọng và tình thân hữu, bởi vì mọi người đều là con cái Chúa và là anh chị em với nhau. Đây là phương thế thăng tiến xã hội và tạo dựng hòa bình hạnh phúc, lâu bền, hữu hiệu, đúng đắn nhất. Muốn cách mạng xã hội, muốn đổi mới quốc gia và thế giới, hãy biết sống chia sẻ, yêu thương, liên đới một cách cụ thể. Và sau cùng, con người là thụ tạo, tùy thuộc vào Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên nó. Cầu nguyện là thái độ diễn tả liên lạc của con người với Thiên Chúa. Qua lời cầu nguyện, con người tự đặt mình trong tư thế quy phục kính yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đánh đổ tính kiêu căng tự mãn của con người, muốn tự tôn mình làm điểm quy chiếu cho mọi sự và khước từ chấp nhận Thiên Chúa. Toàn cuộc sống Kitô được diễn tả trong ba thái độ này. Đó là nâng tâm lòng lên tới Thiên Chúa trong tinh thần cầu nguyện, chiến thắng tính ích kỷ với tinh thần hãm mình từ bỏ, và chia sẻ trợ giúp người anh em với tất cả lòng quảng đại và tình huynh đệ. Trong lễ nghi bỏ cho lên đầu, ngày thứ tư, khai mào mùa chay thánh, mẹ giáo hội nhắc nhớ cho mọi người ý thức được thân phận tội lỗi và kiếp sống bèo bọt mau qua của kiếp người. Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Nhưng đồng thời giáo hội cũng chỉ cho con người thấy con đường dẫn đến ơn cứu độ và cuộc sống trường sinh. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là hãy tiến về với Thiên Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ Ngài ban. Qua cử chỉ bỏ tro trên đầu, xem ra tiêu cực và buồn thương ấy, Mẹ Giáo Hội và Thiên Chúa mở ra cho chúng ta cánh cửa của một cuộc sống được canh tân, được biến đổi nhờ ơn Thánh Chúa và với ý chí dấn thân hoán cải của chúng ta.